Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, chất lượng cuộc sống lần thứ 63 có nội dung hóa giải nghiệp chướng. Nghiệp chướng vừa là một kết quả, vừa là một cộng hưởng do những kết quả tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến chúng ta. Nghiệp chướng là một nỗi ám ảnh, một cản trở lực, mà lực kỳ của nó đó làm cho chúng ta khó có thể đi tới phía trước. Và nếu như không đủ bản lĩnh, thiếu các phương pháp tháo mở và hóa giải đó, chúng ta đôi lúc phải đành lòng cam phận, đầu hàng trước số phận. Và nếu để điều đó xảy ra, quả thật là một bất hạnh. Nói theo sau, những bất hạnh vốn có trước đó. Hóa giải nghiệp chướng là một trong những nội dung tâm linh mà Đạo Phật cống hiến cho chúng ta. Để làm công việc hóa giải được thành công, trước nhất chúng ta phải nắm những vấn đề sau đây. Nghiệp xấu, nghiệp trở ngại mà mình đã và đang vướng kẹt là gì? Phần lớn chúng ta thất bại trong việc xác định danh tính của nó, mặt mũi của nó. Cho nên đôi lúc mình nỗ lực tháo mở nhưng không biết tháo cái gì và mở như thế nào, vì chưa xác định rõ được bản chất của vấn đề. Thứ hai, đánh giá thật nghiêm túc và chuẩn xác mức độ chướng ngại của nghiệp xấu đó ở chiều rộng lẫn chiều sâu. Nhiều người trong chúng ta là phớt lờ cái mức độ tác hại đó, thậm chí là ứng xử như thể là nó chưa từng có chuyện gì xảy ra. Rồi đến lúc các hậu quả nghiêm trọng xuất hiện quá nặng, quá nhiều, chúng ta mới bắt đầu nỗ lực tìm kiếm nó và giải quyết nó, thì lúc đó chúng ta đánh mất cơ hội để làm công việc này. Thứ ba, tính thời gian cần thiết mà ta cần phải đầu tư vào những hoạt động hóa giải. Và điều này nó buộc chúng ta phải có một cái chương trình rất cụ thể. Nó khác hoàn toàn với những thái độ mà mỗi khi có trở ngại, chúng ta chỉ nghĩ rằng đơn giản là quỳ trước bàn Phật đối với người Phật tử, hay là quỳ trước Đức Chúa đối với những người theo tôn giáo Thần Khải, là các vấn nạn sẽ xong xuôi. Một số tôn giáo Thần Khải như Do Thái giáo, Công giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo nghĩ rằng là chỉ cần bộc bạch cái trở ngại, cái hậu quả và các cái tội và lỗi nếu có về phương diện luật pháp và dân sự cho Chúa thông qua một vị chân chiên thì tội lỗi chúng ta kết thúc. Việc đó không đơn giản thế. Nghiệp chướng đã gieo, quả sẽ trổ, và các cái tác động của nó dĩ nhiên là về phương diện xấu và tiêu cực. Ta khó lòng mà có thể kết thúc nó được, huống hồ là tránh nó. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có lần phát biểu, khi quả của một nghiệp xấu đã đến lúc chín mùi, có chui xuống ở dưới biển sâu, bay cao lên trên trời xa, ẩn nấp ở dưới các hang động, thậm chí là tàn hình nếu có thể được, quả vẫn trổ. Vì tiến trình của nhân dưới tác động của duyên mà không có nỗ lực quá giải và chuyển nghiệp, nó phải đến với mình ta. Là người tu học Phật, ta nên nhớ câu nói nổi tiếng của Đức Phật. Sau khi sự kiện vua Tỳ Lô Ly cất quân bình địa đất nước Sakya của Phật Thích Ca, ngài biết được việc đó nhưng mà đành phải chấp nhận một cách vô vọng, mặc dù đã thuyết phục nhà vua không nên, vì những cái thái độ ứng xử cao ngạo của các thái tử dòng họ Thích Ca mà bình phạt một đất nước có quan hệ hôn nhân với mình. Cuối cùng việc gì xảy ra? Đã xảy ra, mấy chục ngàn người chết, và Đức Phật đã phát biểu: tôi có thể độ được vô số người và chúng sinh, nhưng không thể độ những người mà nghiệp xấu đã đến lúc chín mùi. Câu nói lịch sử mang tiếng Phật học và tác động nhân quả của nó rất là chuẩn như thế thì ít được các tăng ni, các chùa chiền đề cập đến. Có lẽ là một phần người ta sợ rằng là khi cung cấp những thông tin như thế thì cái hình ảnh màu nhiệm của Đức Phật sẽ bị giảm đi một phần nào đó. Nhưng đó là một nhận thức thiển cận thôi. Còn lịch sử là chuyện chúng ta không thể phủ định. Đức Phật sau đó cũng có phát biểu rằng là tôi không thể nào độ được những người không có duyên, mặc dù có thể độ được vô số người. Không có duyên bao gồm là không mở lòng ra để đón nhận những chân lý mới, hoặc cho rằng là kiến thức, rồi minh triết, tôn giáo, kinh nghiệm cá nhân mà tôi đang theo đó là số một, tôi không cần phải nương vào ai, tôi không cần phải học hỏi ai, tôi không cần phải lắng nghe ai. Hoặc cũng có nhiều người nghĩ rằng là cuộc đời tôi từ lúc sinh ra cho đến bây giờ toàn là thuận duyên, tôi đã từng làm từ thiện, đóng góp nhiều việc lành, tôi chẳng hề tạo việc ác, cho nên tôi cũng chẳng cần nương vào ai, nhờ ai để giải quyết vấn đề gì, vân vân. Điều có thể trở thành là những cái đà cản giống như một cái ly nước như thế này, có cái nắp đậy lên, lấy một cái lượng nước hải hà rót nó bằng nhiều phương tiện, mặc dầu ly này chưa được 100 ml, dùng một cái lượng biển như thế rót vô nó cũng không vì thế mà chứa đựng thêm một giọt nào, vì nó đã bị đầy lại rồi, bị khép lại rồi. Nói một cách khác là hai câu đó cho chúng ta một nhận thức rằng là hãy nỗ lực hóa giải các nghiệp xấu, các hoàn cảnh xấu, các tình huống xấu trước khi quá muộn. Quá muộn đây được hiểu là gì? Nó đang trong cái tiến trình trổ quả, ta có nỗ lực cái gì đi nữa thì nó còn không thay đổi được tình thế. Và điều thứ hai á, việc hóa giải đòi hỏi đến những sự trợ giúp mang tính tích cực, chuẩn xác, có giá trị. Sự tự ái núp bóng dưới danh nghĩa tự trọng sẽ có thể dẫn đến sự tự sát trong nhiều tình huống. Và do đó khi được mời gọi hoặc được trao tặng các cái cơ hội được trợ giúp, chúng ta nên tiếp nhận sự trợ giúp để cái cơ hội hóa giải nghiệp chú đó được thực hiện tốt. Và không, chúng ta có thể bị rơi vào tình trạng mà Đức Phật nói không thể độ được những người không có duyên. Dân gian Việt Nam có những câu tương tự như bụt nhà không thiên, con cái là bác sĩ xuất sắc toàn quốc hay là trong khu vực, chữa bệnh cho cha mẹ mình đôi lúc không có tác dụng. Vì cái tâm lý đó, người cha người mẹ nghĩ rằng là mình giỏi hơn con mình nuôi nó từ nhỏ, và do vậy đó những cái hướng dẫn, những gợi ý, những yêu cầu á ít khi được tiếp nhận một cách đúng với cái chuẩn mức mà nó cần phải có. Trước khi bàn đến việc quá và nghiệp chướng á, thì đạo Phật cũng dạy chúng ta xa tránh các cách thức sai lầm trong việc nỗ lực hóa giải những hậu quả xấu. Sai lầm một, đổ lỗi tất tần tật tất cả các chướng ngại và nỗi khổ niềm đau cho quá khứ, tức là quy kết cho quá khứ thôi. Đang khi bản thân chúng ta và phần lớn những người tư vấn mà mình có dịp liên hệ đến chưa chứng đắc được tuệ giác biết về quá khứ, tức túc bệnh mình, thì việc đổ lỗi cho quá khứ đó chỉ là một cách chúng ta đào tẩu khỏi cái thực tại và cái nguyên nhân dẫn đến cái thực tại bế tắc đó thôi. Vấn đề vẫn còn y nguyên và nó có chiều hướng cứ mỗi ngày chậm trễ trôi qua đó, thì các nguyên nhân đó sẽ mở cơ hội cho các hậu quả xấu tiếp tục tấn công mình. Phần lớn chị em phụ nữ và những người thích bói toán rơi vào cái cách đổ lỗi này. Quá khứ, kiếp trước, tôi mắc nợ ông ấy, anh ấy, cho nên kiếp này tôi phải cắn răng chịu đựng, do đó không còn cơ hội để hóa giải được nữa. Thế chưa nỗ lực là mình đã chấp nhận cái số phận rồi, mà đôi khi đó, nó không hẳn là thế. Phần lớn là các nguyên nhân mới toanh, nhưng mà chúng ta có khuynh hướng là đổ lỗi cho quá khứ, cái mà mình không truy nguyên được, không kiểm chứng được, không đánh giá được. Và cuối cùng chúng ta lại tiếp tục biến mình trở thành nạn nhân thêm một lần nữa. Những người có khuynh hướng truy nguyên quá khứ, kiếp trước đó, sẽ bắt đầu có thói quen đi gặp các thầy bói, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy đồng bóng, thậm chí là thầy ngoại cảm, để mong có được những phép màu hóa giải những bế tắc như là kết quả xấu ở kiếp này. Là khi mình không xác định rõ được nguyên nhân là sao hóa giải được, thì đến đó các loại thầy vừa nêu, nếu thiếu liên tâm, người ta sẽ dễ về trên cơ sở là gì? Cung cấp các thông tin không kiểm chứng được, mục đích là gieo các virus sợ hãi vào trong bộ não của chúng ta, và từ đó chúng ta bị điều khiển bằng những hướng dẫn cúng được này, bỏ tiền ra việc kia, làm cái việc nọ, họ thì hưởng lợi, còn mình á thì muốn nghèo luôn, cái khổ thì vẫn còn y nguyên, vị trí không đúng cách. Do đó muốn được hạnh phúc, hoặc tối thiểu là không làm cho vấn nạn khổ đau trong quá khứ trở nên tê quầy hơn, nặng nề hơn, thì hãy xa lánh các loại thầy bói đi. Trong các loại nghề nghiệp á, Đức Phật liệt các loại bế toán á là nhóm tà nghiệp, và ai làm công việc đó là tà mạng, tức là nghề nghiệp không chân chính. Đức Phật không hề phủ định tính khoa học của bói toán, bởi vì người nghiên cứu có chiều sâu và hệ thống, có thể đạt được độ chuẩn xác 60-80%. Nhưng Đức Phật thấy rất rõ các cái hậu quả tâm lý, và việc lệ thuộc vào các cái giải pháp tâm lý bị ảnh hưởng bởi những tâm lý đó phần lớn là lợi bất cập hại. Cho nên là có muốn quá giải nghiệp chướng thì nghiệp chướng vẫn còn y nguyên thôi. Do đó nó không nên được xem là giải pháp. Thứ hai, tránh tình trạng tự an ủi của đi thay người, vật đi thay người. Tức là mình không tìm ra các nguyên nhân mà tự chỉ trấn an rằng là tôi tổn thất một khoản tài chính, một khoản của cải nào đó để nó đi thế mạng sống của tôi, nhờ đó tôi tiếp tục được sống. Trong mất mát, khi mình xác định rõ cơ hội tìm lại được nó, xin lại được nó là không còn nữa, thì thay vì chìm vào nỗi đau của sự tiếc nuối, lời nhắc nhở đó như là một sự trấn an thì tạm được. xem nó như một giải pháp là sai lầm, vì nó có thể dẫn đến các hậu quả tương tự khác. Ở trong kinh Trường Bộ, Đức Phật có lần phát biểu thế này: ai cho rằng để có được hạnh phúc tôi phải trải qua các nỗi khổ và niềm đau, vĩnh viễn sẽ không hưởng được hạnh phúc, vì quả hạnh phúc không thể nào được xây dựng trên nhân khổ đau. Câu này rất sâu sắc. Lặng đặng, chướng duyên, thách đố, bị chọt gậy bánh xe, bị phá đám, chúng ta có thể tạm an ủi rằng là nhờ các dữ liệu bùng nhơ nước động đó, tôi là một hoa sen trở nên thơm ngát thì tốt. Nhưng cho rằng là để có được là hoa sen thơm ngát tôi phải trải qua các lặng đặng này là sai. Chân lý này chỉ là một chiều chứ không có đúng theo hai hướng. Và do đó nó là một câu mang tính tương đối chứ không phải là giá trị thật. Tương tự, 6 năm tu khổ hạnh của Đức Phật tại núi khổ hạnh là một sai lầm về phương pháp luận tâm linh. Xích nữa, Ngài đã bị bỏ mạng mà không một người thương tiếc. Rất may là Ngài đã nhận ra được cái con đường quá độ tâm linh đó là sai lầm, dừng lại rất kịp thời và tuyên bố với mọi người: tôi đã thực tập sai phương pháp, tôi cũng mong các anh em đồng tu nhận ra vấn đề này và từ bỏ nó. Rất tiếc là 5 người bạn đồng tu được vua Tịnh Phạn biệt phái từ nước Sakya, và các nhà đồng tu khác theo truyền thống Sa Môn và Bà La Môn đã không lắng nghe theo Ngài, vì nghĩ rằng là Thái tử Tất Đạt Đa đã ngã đời rồi. 6 năm tu hành đó đã để lại Đức Phật một hậu quả bệnh đau bao tử, và Đức Phật có bác sĩ riêng là Jivaka. Mỗi khi bệnh á thì Ngài phải uống thuốc đông y của vị bác sĩ nổi tiếng này. Và cái chứng bệnh của Ngài ở tuổi 80 cũng liên hệ đến bao tử, sau khi ăn phải nấm độc do lão già làng Thuần Đà ở tuổi 80 cúng, mà kiến thức an toàn thực phẩm của ông là không có, cho nên hậu quả là Đức Phật đã qua đời. Nối kết các cái dữ liệu lịch sử đó, chúng ta sẽ thấy rất rõ việc mà cho rằng là nhờ tu 6 năm khổ hạnh mà Đức Phật được giác ngộ là một sai lầm lớn. Đức Phật nhờ từ bỏ 6 năm khổ hạnh, cho nên chỉ 49 ngày Đức Phật đã trở thành bậc giác ngộ lớn. Nói bằng cách khác là chúng ta không nên tự an ủi mình bằng những câu nói rằng là mất cái này để chúng ta khỏi bị một cái hậu quả nào khác. Cái mất đó như là một sự thay thế, một cái nghiệp chuyển gắn kết vào để gánh vác lấy, để chịu đựng thế những cái nghiệp xấu khác. An ủi thì được, nhưng mà cho nó có một quan hệ nhân quả kéo theo không nên. Thứ ba, dù các nguyên nhân có thể là quá khứ, có thể là hiện tại, có thể vừa quá khứ vừa hiện tại, có thể là do chính mình, có thể do tác động của môi trường xung quanh như một cộng hưởng tiêu cực, hóa giải nghiệp chướng cần phải được thực hiện đúng cách. Các hình thái cúng kiến, cầu nguyện, thậm chí là những tà thuật, yếm, thư, hoặc là những cái nỗ lực gì đó mà theo những người làm cái công tác mê tín này, có hứa hẹn chúng ta rằng là kết quả sẽ đạt được và chúng ta sẽ trở thành là người thoát ra khỏi cái mớ rối ren đó, cái cục khổ đau đó, cái trọng tâm của bế tắc đó, thì hậu quả nó vẫn còn y nguyên thôi, không giải quyết được vấn đề gì, coi chăng là sự mừng hụt. Đầu năm đó là cơ hội mà phần lớn chúng ta đều nghĩ đến nỗ lực kết thúc các cái trở ngại cũ, khép lại và mở ra một cái chương mới, một ngày mới, những tháng mới cho một cái tiến trình mới. Và dĩ nhiên không phải ai cũng may mắn là đã khép được chuyện cũ với năm cũ đâu. Nó vẫn còn dây dưa vì cái tiến trình trả nghiệp, đổ nghiệp và hậu quả của nó đó vẫn còn ảnh hưởng trực tiếp đến chúng ta. Về cách giải nghiệp đó, thì có nhiều bài kinh. Chúng tôi xin trích dẫn hai bài kinh và tóm tắt nội dung của nó để chúng ta tham khảo. Sau đó chúng ta sẽ đi vào một vài cái tình huống cụ thể để hóa giải nghiệp trước như thế nào. Bài kinh đầu tiên có nội dung hóa giải nghiệp chướng, dầu nghiệp đó là nghiệp chính trị, tôn giáo, văn hóa, giáo dục, xã hội, gia đình hay là cá nhân. Thì cách thức giải nghiệp được Đức Phật nêu ra trong bài kinh Đại Chuyển Pháp Luân là phải nhận diện rõ được bản chất của nghiệp xấu mà mình đang bị vướng phải là cái gì, rồi truy nguyên nguyên nhân của nó. Cách hóa giải của bài kinh này gồm có 4 bước. Xin nhắc lại vì phần lớn chúng ta đều đã biết. Bước 1, thừa nhận bế tắc, khổ đau, nghiệp chướng đang có mặt. Không đào tẩu vì hèn nhát. Không phớt lờ vì hậu quả sẽ nặng hơn. Không cường điệu quá vì khổ đau sẽ gia tăng. Giáp mặt với cuộc đời, giáp mặt với những cái quả khổ để chúng ta có đủ bản lĩnh, sáng suốt hơn, điềm tĩnh hơn và tiến bước cho cái bước thứ hai, truy tìm nguyên nhân. Theo Đức Phật đó, có rất nhiều các hậu quả mà gốc rễ của nó đó phát xuất từ động cơ và hành động tham, động cơ và hành động giận dữ, động cơ và hành động si mê, động cơ và hành động chấp thủ, hoặc bao gồm 2, bao gồm 3, hoặc gồm cả 4. Đó là một cái phân loại rất là cô đậm. Mà theo Đức Phật đó, tất cả các cái nguyên nhân gì ở trên cuộc đời mà dẫn đến nỗi khổ, niềm đau, hình thức này, hình thức khác, nặng hay nhẹ, cá nhân hay là tập thể, nó đều có 4 gốc rễ vừa nêu thôi, không có khác. Chúng ta sẽ không thể tìm ra một nguyên nhân thứ năm. Nếu có chăng nó thuộc về một trong 4 nhóm này thôi. Quý vị thử tìm thử một cái trở ngại nào của mình mà nó thoát ra khỏi 4 nguyên nhân này. Như vậy, tùy tình huống, tùy bản chất của các nghiệp mà mình đang vướng, chúng ta phải truy ra được nguyên nhân. Bằng không, không thể nào mơ tưởng đến kết quả. Bước 3, thừa nhận hạnh phúc. Sau khi khổ và nguyên nhân của khổ đã được tháo mở, đã được kết thúc. Và đây là điều rất quan trọng. Vậy nếu chúng ta không chịu nhìn mặt này, không lạc quan hướng về nó, thì nội cái khổ và các nguyên nhân của khổ nó làm cho chúng ta thất điên bắt đảo ra. Có nhiều người rơi vào tuyệt vọng đến độ là trầm cảm. Mà trầm cảm ban đầu là thái độ tiêu cực, về sau là một bệnh lý tâm thần. Bước 4 là giải quyết nó bằng con đường gồm có 3 phương diện, tức là nâng cao đời sống đạo đức bằng lời nói đạo đức, hành động đạo đức, nghề nghiệp đạo đức. Nâng cao đời sống tâm linh bằng nỗ lực chân chính, rồi làm chủ các giác quan chân chính và thiền định chuyển hóa chân chính. Và quan trọng nhất là nâng cao bằng nhận thức cao thượng gồm có nhận thức đúng và tư duy tích cực để giải quyết các vấn đề. Đây đó là một cái lập trình giải quyết các vấn nạn về hóa giải nghiệp chướng được Đức Phật công bố trong bài pháp đầu tiên tại vườn này. Rất tiếc đó, Phật giáo Việt Nam ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Quốc. Do đó trong 2000 năm truyền bá đạo Phật đó, cái thiên cực của Phật giáo Trung Quốc đã ảnh hưởng đến Phật giáo Việt Nam. Và do vậy, trong các nghi thức đọc tụng tại Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên, vốn có gốc rễ từ Trung Quốc, không giới thiệu các bản kinh mang tính chất là phương pháp luận để giải quyết các phán nạn mà con người đang đối diện và đang cần đến. Các bài kinh được Trung Quốc tuyển chọn được chia làm 4 nhóm loại. Nhóm 1 cho người già và bệnh, gồm có kinh Phổ Môn, kinh Diệt Sư. Nhóm 2 đó là dành cho người chết, gồm có kinh Du Lan, kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng. Nhóm 3 đó là dành cho những con người có tội và lỗi về luật pháp và dân sự, thì gồm có các nghi thức sám pháp, kinh Vạn Phật, kinh Ngũ Bách Danh, sám pháp phòng danh, rồi Từ Bi Thị Sám, Lưu Hoàng Sám. Và một nhóm đối tượng bình dân thì gồm có các nghi thức tụng niệm ngoài các bài kinh vừa nêu, hoặc buổi khuya, hoặc là bữa tối, hoặc là bữa chiều. Số lượng các bài kinh được Đức Phật thuyết giảng khoảng 30.000 bài trong suốt 45 năm. Có thể được chia ra làm các nhóm loại: các bài kinh về nhận thức luận, các bài kinh về xã hội học, các bài kinh về chính trị học, các bài kinh về đạo đức học, các bài kinh về thiền định chuyển hóa, các bài kinh về nhập thế, các bài kinh dành cho nhiều thành phần, nhiều đối tượng khác nhau. Nhưng rất tiếc là Trung Quốc không hề sử dụng các bài kinh này trong 2.000 năm truyền bá đạo Phật. Và do đó, Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Nam Bắc Triều rơi cùng một số phận là có những thời điểm vua là Phật tử đó, thì Phật giáo trở thành là quốc giáo, trở nên vàng son, chẳng hạn như là Đại Đường của Trung Quốc, Lý Trần của Việt Nam. Nhưng sau những giai đoạn đó thì Phật giáo bị suy vong đến độ mất khỏi gốc rễ nơi mà nó đã từng có mặt. Các nước Phật giáo Nam truyền khác truyền bá những bài kinh như các nhóm loại vừa phân tích không rơi vào một hoàn cảnh tương tự. Nói như thế để chúng ta thấy là cái giải pháp á, nó quyết định vấn đề, mà phải truy ra được nguyên nhân thì mới có thể có được một giải pháp hữu hiệu. Bài kinh thứ hai mang tính giải pháp bao quát đó là bài kinh Tất Cả Độ Hoặc, thuộc về kinh Trung Bộ, kinh Tạng Pali. Trong bài kinh này đó, Đức Phật đưa ra 7 phương pháp để giải quyết từng vấn nạn cụ thể. Có những nỗi khổ niềm đau giải quyết bằng sự xa lánh, có những nỗi khổ niềm đau được giải quyết bằng sự quyết tâm, có những nỗi khổ niềm đau được giải quyết bằng sự kiên ăn ở cử, có những nỗi khổ niềm đau được giải quyết bằng dứt điểm đó, không chần chừ, không do dự, không trì hoãn, có những nỗi khổ niềm đau giải quyết đó bằng trí tuệ, có những nỗi khổ niềm đau giải quyết đó bằng tu tập thiền định, và có những nỗi khổ niềm đau được giải quyết đó bằng việc gieo các hạt giống thiện đối lập. Và rất tiếc bài kinh này, ngay cả trong thế giới Phật giáo Nam truyền, bao gồm các nước Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, cũng không hề giới thiệu trong các nghi thức đọc tụng. Cho nên phần lớn các Phật tử không hiểu rõ được Đức Phật dạy mình cái công cụ gì, phương pháp là để hóa giải các kiếp trước, mình không nắm được. Do vì không nắm được, cho nên khi trở thành Phật tử rồi, rất nhiều người vẫn còn tiếp tục sử dụng các phương pháp dân gian, tín ngưỡng, tôn giáo mà trước đây mình đã từng tin, hoặc là trước đây mình đã từng chịu ảnh hưởng. Và có lẽ về phương diện này, đạo Phật được chứng minh là lỏng lẻo nhất về các quy định và cái tính cam kết chức năng để hướng dẫn các Phật tử nắm lòng các kỹ năng được Đức Phật hiến tặng cho chúng ta một cách không có tác quyền. Trên cơ sở hai bài kinh này đó, chúng ta hãy thử khảo sát và tìm ra những giải pháp cho một số vấn nạn tiêu biểu thôi, vì thời gian không cho phép chúng ta nói hết. Nghiệp chướng một, oán thù. Oán thù đó là một trong những nghiệp chướng mà ai vướng kẹt vào nó là tơi bời quả lá. Có 100 người bạn á, chưa được gọi là có phúc, nhưng có một kẻ thù dai, thù dài, thù dở là cuộc đời chúng ta mệt mỏi rồi. Quán thù có thể do mâu thuẫn, xung đột trên nền tảng là tranh giành cái quyền độc chiếm và quyền lợi chính trị, tôn giáo, kinh tế và các quyền lợi xã hội và dân sự khác. Va chạm nào cũng là kết quả của mâu thuẫn. Mâu thuẫn nào đó cũng được xây dựng hoặc là trên lòng tham, hoặc trên tâm sân, hoặc là trên sự si mê, hoặc là trên sự chấp thủ đó. Cứ rà soát lại, đối chiếu lại, chúng ta sẽ thấy rất rõ giữa mình và một người thân, giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái, đối tác A với đối tác B, nước A với nước B, liên minh A với liên minh B, thậm chí là những thành viên trong một liên minh chỉ bất đồng với nhau về các quyền lợi hay ta, thì các quan điểm thôi là có thể dẫn đến mâu thuẫn và không khéo giải quyết tạo ra quán thù. Quá dạy quán thù trong tình huống này chúng ta có thể tham khảo từ kinh Dược Sư qua hình ảnh của hai vị Bồ Tát Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu. Hai vị này đó có một cái điểm riêng mà người ta thường nói là không đợi trò chung, mặt trời và mặt trăng. Mặt trời đó chiếu soi ban ngày, mặt trăng đó ngự trị ban đêm. Hai cái này mà gặp nhau đó, hoặc là nhật thực hoặc là nguyệt thực, ảnh hưởng xấu đến mùa màng sức khỏe và gây trở ngại cho các công việc, bởi vì trời nó tối và cái khí hậu nó oi bức, nó khó chịu lắm. Nhưng hai vị Bồ Tát này có hai điểm chung, được xem là hai mẫu số, đó là quang, tức ánh sáng, mà biểu tượng của nó trong Phật giáo là trí tuệ. Biến chiếu đó tức là cái dụng của ánh sáng chiếu soi cùng khắp, mà ánh sáng của mặt trời, mặt trăng á chiếu soi không hề có phân biệt đối xử, chiếu cho đối vật nào, con người hay con vật, cây lớn hay cây nhỏ, cái nhà hay là một cái gì đó không phải cái nhà, không hề có phân biệt đó. Như con người có thói quen phân biệt nhóm, lệ nhóm, chia rẽ, ngăn cách và vốn có thể tạo ra các trở ngại. Do vì hai vị Bồ Tát này biết nhân lớn hay một số chung là quang và biến chiếu, cho nên cái khác biệt giữa mặt trời mặt trăng đó không trở thành là một trở ngại nữa. Và các vị ấy đã xem khác nhau là phong phú, đa dạng là phong phú, hoặc ít nhất là bổ sung, hoặc như là một dữ liệu để tham khảo. Nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta không đụng với những người đầu tư cùng một vấn đề, hoặc đầu tư trong việc tranh giành các đối tác. Bởi vì trên thực tế không có một công ty nào, tập đoàn nào, cá nhân nào có thể đạt được cái sự đồng thuận của tất cả các khách hàng còn lại, mặc dù mình cũng có cùng một sản phẩm, cùng một chất lượng, cùng một chính sách mậu dịch, nhưng mà mỗi nơi có khách hàng riêng, không thể nào ôm hết được. Như vậy chúng ta đi cạnh tranh với những người đó làm gì? Cứ phát triển mình thật tốt, không cần phải bận tâm đến việc là hạ người kia xuống, nâng mình lên, hay là quan tâm đến người kia đang gây những trở ngại cho mình. Hãy làm mình thật tốt thì quả chỗ sẽ phải tốt ta. Do đó chúng ta thoát ra khỏi cái tâm trạng tranh chấp, mà vốn nó là một trong những nguyên nhân rất thầm kín dẫn đến oán thù. Dù mình đã sống tốt và ý thức rõ là mình không muốn rơi vào những cái vòng lẩn quẩn của oán thù đó, thỉnh thoảng chúng ta bị vẫn vương mang như là một hậu quả, như là một cộng hưởng. Thì cách hóa giải chúng ta có thể thực hiện như thế này: mỗi ngày nên dành tối thiểu 20 phút cho thực tập tâm linh. Cái gốc tâm linh đó trong mỗi nhà đó cần phải được trang nghiêm, ở nơi mà mình có thể nhìn thấy được, bái viếng được, thực tập được. Và có lẽ phần lớn các Phật tử lơ đễnh về vấn đề này, ngoài trừ một thiểu số là đi đến chùa để thực tập tâm linh, còn ở nhà thì gần như do không gian hẹp, thành viên gia đình tam đại đồng đường quá đông, làm cho chúng ta không thể là an tâm để làm. Tuy nhiên vẫn phải tạo ra một góc không gian tâm linh nào đó cho một cái thời khóa nhất định và mang tính thường xuyên. Thì trong lúc mà tụng niệm xong rồi đã tâm được bình an trước khi kết thúc đó, chúng ta hãy quán tưởng tất cả những quán trái, quán thù, quán kết giữa mình với một người nào đó, bao gồm người thân và người dưng, giống như là các mắt xích đang kết vào dao, và có một cái dụng cụ cắt ngang đó, các mắt xích đó bị rời rạc, đứt ra. Đồng thời chúng ta cũng quán tưởng cái quan trái đó như là một cái ổ khóa, khóa là căn nhà, và bây giờ nó được mở tung ra, cửa nó mở toang ra, mọi thứ nó được khai thông. Hoặc chúng ta quán nó giống như một cái lồng chim, mà động tác nỗ lực của mình bằng một ý thức có quyết tâm đó, thì giống như là cái động tác tháo cái lồng chim ra, mở cái nắp lồng chim lên, các con chim đang ở bên trong bị nhốt bay ra. Cứ liên tưởng những cái hình ảnh đó thường xuyên, và chúng ta nghĩ là những người gây ra những oan trái hận thù với mình đó, đáng tội nghiệp hơn là đáng ghét. Tội nghiệp bởi các nghiệp sống của họ. Chúng ta dễ dàng ứng xử rộng lượng, cao thượng, bao dung, lượng thứ và bỏ qua. Ít nhất là sự quán chiếu này nó sẽ giúp cho chúng ta hóa giải được cái nghiệp lằng nhằng giữa mình với người đó. Còn người đó do thù dai, do tự ái, do mặc cảm, do thành kiến, họ vướng kẹt là chuyện của họ thôi. Còn bản thân chúng ta ít nhất là chúng ta đã kết thúc nó. Sâu xa hơn thì mình nỗ lực gặp người đó, nói với nhau. Thay vì chúng ta có thói quen là nói về nhau. Nói về nhau là nói về một người hay một tập thể đang vắng mặt. Và lúc đó chúng ta có thể lên hết tất cả volume, công sức lớn thiệt lớn để nói xấu, để phê bình, để đánh giá, để phân tích một cách đôi lúc rất chủ quan, rất phiến diện, cho nó hả dạ ra. Hoặc chứng tỏ với mọi người đang nghe mình á, rằng mình là một người rất ngon, rất bản lĩnh, rất đáng tự hào. Còn nói với nhau là nói trực diện. Văn hóa ứng xử nó yêu cầu chúng ta tối thiểu là phải nói những điều dễ nghe, lịch sự, chứ không thể nào nói suông xả. Còn những người mà gặp nhau mà nói suông xả, nói chửi bới, nói mắng nhiếc, nói căng thẳng, nói quy kết như là một quan tòa, người đó hay có vấn đề. Hòa đàm không phải là học thuyết của Liên Hợp Quốc chủ sướng, mà hòa đàm là được Đức Phật đề cao. Liên Hợp Quốc chỉ sử dụng những phương pháp hay nhất trong dân gian, trong các tôn giáo, trong các triết học để ứng dụng giải quyết các vấn nạn toàn cầu hoặc giữa các quốc gia. Tức là nói và đàm phán bằng con đường chính trị để tìm ra giải pháp, chứ không phải bằng các con đường quân sự hay là cạnh tranh khí tài, như chúng ta thấy khuynh hướng thế giới ngày nay đang bị rơi vào một thiên cực. Đôi lúc có nhiều vấn đề đó, chia sẻ ra tâm tình với nhau trực tiếp vài ba phút, vài ba tiếng là hiểu nhau và bỏ qua nhau. Nhiều người vì tự ái đã không chịu làm việc đó. Nên kết quả là cái gốc rễ của vấn đề đó nằm ở nguyên, nó có nỗ lực đi cúng kiến chỗ này làm phước chỗ kia, nghiệp này không hóa giải được. Cúng thì ta có phước báo về tài sản và sự thượng duyên trong làm ăn, liên hệ đến tài chính và kinh tế, thịnh vượng và phát triển. Nó không liên hệ gì đến cái mắt mú giữa ta vừa khác qua cái va chạm cái tôi, va chạm tâm lý, va chạm lối sống, va chạm lối ứng xử. Cho nên là cái việc nào nó ra việc đó, nhân nào phải ra nhân đó, và quá giải phải quá giải đúng nhân thì mới kết thúc được cái quả của nó. Quý vị thử áp dụng cái cách quán tưởng các hình ảnh vừa nêu, rồi niệm danh hiệu Phật, mong rằng là tất cả các công đức mà con làm được kể từ khi có mặt trên cuộc đời này xin hồi hướng như là một năng lượng có khả năng làm thanh tẩy, làm chặt đứt và làm tiêu hoang tất cả các cái quan trái và quán thuộc. Và khi gặp mặt nhau chúng ta cũng phải nỗ lực bằng các hành động tương tự, chứ không chỉ có quy ước suông. Nghiệp chướng hai, nghiệp bệnh tật. Bệnh tật á là một nỗi đeo mang. Tính đeo mang của bệnh tật á là một quy luật mà trong kinh Đức Phật nói: già thì bệnh, bệnh á thì dẫn đến chết. Và cũng có một số đoạn kinh Đức Phật nói không cần già cũng bệnh, không cần bệnh cũng chết. Và có nhiều người được chứng minh là khi có mặt trong bụng mẹ đã bệnh rồi, dị tật bẩm sinh. Cái đó nó là vừa nhân hiện tại và cũng vừa là nhân quá khứ. Có khi đó là quả hiện tại, cũng có khi nó là quả quá khứ, để tùy tình huống mà chúng ta xác định đó. 20 năm trở về trước đó, các bà mẹ sinh ra những đứa con dị tật bẩm sinh, sức môi tàn tật, không có vẹn toàn các giác quan, do ảnh hưởng của chất độc màu da cam. Chúng ta thường cho rằng là bà mẹ đó là có vấn đề về nhân cách và đức ở quá khứ, ở kiếp trước. Cho nên kiếp này đó mới sinh ra một đứa con không vẹn toàn như thế. Một người mẹ sinh ra đứa con là không hề có phân biệt đối xử. Đứa con nào tàn phế, dị tật đó, người mẹ gần như là trang trải tình thương, thời gian, tiền bạc, công sức nhiều hơn là những đứa con khỏe mạnh. Thế thế mà lại phải mang một cái nỗi hàm oan rằng là đức của mình thiếu, nghiệp của mình nặng cho nên mới bị như thế này. Thực ra nó là hậu quả của chất độc màu da cam. Mà theo đánh giá của các nhà khoa học về hóa chất đó, thì đất nước Việt Nam để những nơi mà bị dội chất độc màu da cam này đó phải hứng lấy hậu quả của đó ít nhất là 50 năm nữa. Và chúng ta cần phải tối thiểu là 20 tỷ Mỹ Kim mới có thể thanh tẩy vô hiệu hóa các cái chất độc da cam đó đang nằm ở rất nhiều địa điểm khác nhau trên đất nước Việt Nam. Mà trong nhiều năm qua Việt Nam đã thư kiện ra tòa án quốc tế yêu cầu Mỹ, nhất là các công ty sản xuất các loại hóa chất này phải bồi thường chiến tranh, nhưng mọi việc đã bị xếp lại, khép lại, chẳng đi tới đâu. Do đó nếu chúng ta không có kiến thức về chất độc màu da cam, chúng ta đã tạo ra rất nhiều các nghiệp hàm oan cho các bà mẹ có những đứa con dị tật bẩm sinh. Dĩ nhiên này chúng ta không loại trừ những cái dị tật bẩm sinh do bệnh lý của người mẹ, do lối sống của người mẹ, do những cái tai nạn rủi ro mà người mẹ có thể bị dướng phải trong quá trình khai hoa nở nhụy. Như vậy bệnh dị tật bẩm sinh của các cháu ảnh hưởng trực tiếp từ chất độc màu da cam là nhân và quả hiện tại ở kiếp này thôi, chẳng có liên hệ gì đến kiếp quá khứ. Do đó chúng ta đừng có nhận xét những câu mà nội dung của nó làm cho nhiều chị phụ nữ và những người bất hạnh, những người trong cuộc á phải bị khổ đau nhiều hơn. Năm 2004, sóng thần Nam Á và Đông Nam Á đã kéo theo cái chết của vài chục ngàn người ở các quốc gia duyên hải ảnh hưởng trực tiếp từ cái hậu quả này. Thì có nhiều Phật tử, thậm chí là nhiều tăng ni phát biểu được ghi hình, phổ biến âm thanh, đưa lên internet rằng là những người đó kiếp trước là ác độc lắm cho nên kiếp này mới bị chết tập thể. Nhân quả đó là nhân quả quen. Các hậu quả thiên tai nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào với chúng ta nếu như chúng ta không khôn ngoan trong việc sử dụng cái nguồn tài nguyên thiên nhiên và biết bảo vệ chúng theo cái tức bền vững, để các thế hệ tương lai có thể có cơ hội tiếp tục tái sử dụng chúng theo một cách thức là bản thân tự thân của các người tự nguyện viên đủ sức để tự là phục hồi và tái tạo để tiếp tục phục vụ cho các thế hệ kế tiếp. Và các loại thiên tai đó trong một số tình huống được liệt vào nhóm bất đắc kỳ tử, để dẫn đến một cái chết lãng xẹt khi nghiệp tuổi thọ của người đó vẫn còn. Và ngày nay các phát minh khoa học về các máy dự báo đã giúp cho chúng ta thoát được nhiều con cái chết trước mắt nhờ di tản đến những nơi an toàn, nhờ các biện pháp phòng ngừa tốt đẹp. Nói cách khác, những vấn đề vừa nêu thuộc về nhân hiện tại và hậu quả của nó cũng là quả hiện tại thôi, chứ không có nói kết cho quá khứ. Cho nên đối với các dạng bệnh tật đó, thì việc hóa giải nghiệp chướng đó có thể bao gồm như sau: sống, làm việc, ăn uống, nghỉ ngơi và làm chủ các giác quan một cách thích hợp. Đó là điều được Đức Phật khẳng định trong các kinh Pali. Đức Phật nói việc ngăn chặn và chuyển hóa nghiệp này nó rất là khoa học, dưới góc độ y học thường thức. Dù là các bậc thánh, ngay cả là Phật, nếu như ngài không có một chế độ làm việc, ăn uống, nghỉ ngơi, làm chủ các giác quan thích hợp, thì ngài cũng bị bệnh đặc như thường. Sáu năm khổ hạnh là một nguyên nhân, mà hậu quả của ngài là bệnh đặc đến độ ở tuổi 80 ngài chết về chứng bệnh bao tử đó. Và bệnh đau bao tử là do vì không ăn uống 6 năm trời, mỗi ngày chỉ ăn vài hạt mè thôi, sống qua loa thôi, và nghĩ rằng đó là cái con đường duy nhất để dẫn đến giải thoát mà. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật có đề cập đến một phương pháp giải nghiệp bệnh bằng 4 chữ: phạn thực kinh hành. Sau khi ăn cơm, kinh hành từng bước thảnh thơi. Kinh hành được Đức Phật nói trong ngữ cảnh của kinh này nó khác với cách thức mà chúng ta làm ngày hôm nay. Các chùa theo Tịnh Độ Tông á, khi đi kinh hành á, thì người đi phải chắp tay trang nghiêm, nó bị gò bó, nó làm các cái cơ không được thư thái thoải mái, và phải niệm Phật thật lớn. Niệm Phật nó làm ém hơi, đang khi mới ăn cơm á thì bao tử nó cần một lượng máu tối thiểu để tiêu hóa, để cho tâm á, tức là hoạt động não được nghỉ ngơi. Và đằng này đó mình niệm lớn tiếng, máu nó tập trung vào cái não và động tác niệm, cho nên hơi ở bao tử bị ém và bệnh bao tử dễ dàng xảy ra. Rồi kinh hành trong tình huống này chỉ là đi kinh hành thầm quán niệm thôi, hoặc là đi mà không cần phải bận tâm việc gì, đi thư thái, đi thanh thản, đi nhẹ nhàng, đi trong chánh niệm thôi. 15 cho đến 30 phút, ba cử cơm sáng, trưa hoặc là chiều tối, mà đều dành từ 20 phút đến 30 phút đi kinh hành như vừa nêu, thì chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền vì không phải có nhu cầu đi bác sĩ. Và những người làm các nghề liên hệ đến kỹ thuật số, văn phòng mà yêu cầu ngồi thật nhiều trong ngày đó mà bỏ quên lời dạy căn bản đó, thì bệnh tật không thể nào không đeo mang. Có cúng Phật cỡ nào đi nữa thì bệnh nó vẫn y nguyên thôi, vì mình không quá dạy bằng nguyên nhân đúng để kết thúc hậu quả đó. Sám hối nghiệp chướng là một trong những phương pháp mà Đức Phật đã dạy trong các kinh. Sám hối gồm có hai bước. Bước một á, nhận thức các sai lầm là một sai lầm, nêu cam kết không tái phạm trong tương lai. Nhận thức này nó sẽ trở thành là một cái thôi thúc về hành động. Bước hai đó là phải gieo trồng các hành vi thiện mới, mà bản chất á, nó phải ngược lại, trái lại, mâu thuẫn với những nghiệp xấu đã từng có trước đó. Phần lớn chúng ta quên đi vế thứ hai này, cứ nghĩ là lại Phật một ngày 500 lại, 100 lại, 49 lại, 18 lại là các nghiệp chướng tự động hết, còn lâu mới hết. Lại Phật thì chúng ta được phước, ít nhất là phước tôn kính Phật pháp tăng, và lại Phật vừa phải, trung bình 49 lần trong một ngày, thời lượng chiếm dụng của nó nhiều nhất là 20 phút. Sáng lại 49 lại, tối lại 49 lại, giống như là chúng ta đang vận động toàn thân, vừa nêu quyết tâm sám hối nghiệp chướng mà vừa vận động toàn thân, cho nên sức khỏe được gia tăng. Nếu hiểu như thế thì tốt, còn hiểu là nhờ lại Phật cho nên các bệnh chúng ta tự động ra hết, không có. Đức Phật chết vì bệnh, các vị Bồ Tát cũng chết vì bệnh, các hòa thượng, các ni trưởng cũng chết vì bệnh, và bệnh là một phần của sự sống, không thể tách ly. Có điều là chúng ta có nhận ra mình đang bệnh hay không. Chuyển nghiệp trong tình huống này, ngoài các động tác lễ lại như vận động toàn thân, niêu quyết tâm chuyển hóa nghiệp, chúng ta cần phải gieo trồng các hành động bảo vệ sự sống, chăm sóc sự sống, dưỡng nuôi sự sống. Đây là cách chuyển nghiệp trực tiếp. Bệnh tật phần lớn là hậu quả của một lối sống sai phương pháp. Bệnh tật có thể là kết quả của những hành động sát nghiệp do hưởng thụ, phục vụ cho khẩu vị trong các bữa cơm, trong các bàn nhậu. Mà chị em phụ nữ thì bị vướng kẹt vào này vì làm bếp núc, gần như là gánh cái nghiệp đó cho một gia đình của mình. Do đó để chuyển nghiệp thì các quý bà quý cô làm bếp núc á, nên mua các thực phẩm mặn đã được chế biến rồi thì tốt nhất, hoặc ta mua những con vật đã chết rồi. Phương Tây đó thì có thói quen là ăn thực phẩm mặn đông lạnh được nhập và sản xuất từ các nước nghèo. Các nước nghèo phải làm một cái quy trình bao gồm chăn nuôi nè, dân bắt nè, giết chóc nè, rồi an toàn thực phẩm nè, mổ xẻ nè, lấy cái ngon nhất, cái tốt nhất để xuất khẩu với một cái giá rẻ mạt so với cái giá thị trường ở bản địa đó, để được cái lợi nhuận kinh tế. Toàn bộ những cái nghiệp sát này chúng ta phải gánh vác, còn người thưởng thức ở phương Tây đó họ không mang nghiệp trực tiếp, nghiệp của họ là không đáng kể. Cho nên nhiều nước phương Tây đó, họ có một cái lịch sử rất thanh bình, không có chiến tranh. Và ở các quảng trường lớn của những thành phố lớn ở phương Tây, chúng ta thấy các loại chim chóc xà xuống vai người, ở bên cạnh người, nó chẳng sợ gì hết, vì cái trường sinh học về nghiệp sát do giết chóc đó, ở những người này quá ít đi, nó không có tỏ ra. Mỗi người chúng ta như là một vật thể nha, mỗi một vật thể đều có trường sinh học tỏ ra, mà ngôn ngữ Phật học gọi là hào quang, để cho mình dễ hình dung á. Dĩ nhiên cái này nó không có màu sắc đâu, nó là một cái trường đó, tỏ ra xung quanh, và khi tiếp xúc một người nào đó chúng ta có thể cảm nhận được, từ đó chúng ta dẫn đến hai phản ứng thái độ, hoặc là thích hoặc là ác cảm. Các con vật á nhạy cảm hơn chúng ta về phương diện này, nhất là loài chó. Các loại chó khôn, chó nghiệp vụ đó, nó nhạy cảm cực kỳ. Có những con chó nó có thể cảm nhận được và biết được rằng là người đó là một kẻ ăn cắp, gặp nó có sủa và cứ đi theo dõi là phát hiện ra, bắt được quả tang. Năm 83-84 chúng tôi ở chùa Đại Giác, hòa thượng Đại Giác có một con chó như thế. Và khi nó sủa người nào, bình thường nó không sủa, nó sủa người nào thì hòa thượng kêu tụi con hãy theo dõi người đó. 10 trường hợp in đúc là bắt quả tang ăn cắp hoặc là thùng phước sương, hoặc là trái cây, hoặc là tượng Phật, hoặc là cái gì đó ở trong chùa. Nó cảm nhận trường sinh học tốt hơn mình. Do đó chúng ta đừng nên trực tiếp làm cho nó nhẹ cái nghiệp. Và những nghiệp này đó, nó sẽ kết tụ một hậu quả, đó là bệnh tật, chết yểu và nhiều hậu quả khác. Cho nên phải cố gắng hạn chế về vấn đề ăn uống. Quý vị có thể tiếp tục ăn mặn, nhưng nhớ là đừng trực tiếp giết. Và tu sĩ Phật giáo thời Đức Phật trong giai đoạn đầu đó, được quyền ăn tam tịnh nhục, tức là không thấy người ta trực tiếp giết cho mình ăn, không nghe con vật đó chết khổ đau để phục vụ cho mình ăn. Mình cũng không có một hoài nghi gì cái người hiến cúng đó dàn dựng lên như thế, làm cái việc đó để phục vụ cho mình ăn. Cái việc tiếp nhận là một sự tình cờ ta. Có ăn không ăn, con vật đó cũng chết. Nghiệp đó không trực tiếp ở trên mình, mình không phải chịu trực tiếp hậu quả đó. Còn ai làm giết cúng cho các nhà sư, người đó mang tội, nhà sư ăn thì không có sao. Ráng chịu thôi, khôn nhờ dạy chịu. Bảo vệ hòa bình, bảo vệ môi trường sinh thái, cân bằng hệ sinh thái, chăm sóc các bệnh nhân, phát triển y đức, rồi chăm sóc các mảnh đề đơn côi, người già, tàn tật, trẻ em, nói chung là các thành phần bất hạnh, đều là các nghiệp trực tiếp để chuyển hóa nghiệp bệnh và chết yểu. Như vậy, để hóa giải nghiệp chướng về bệnh á, chúng ta phải làm các phước về sự sống, chúng ta hạn chế các nghiệp sát, chúng ta bảo vệ hòa bình, chúng ta sám hối nghiệp chướng trước Phật bằng các động tác lễ lại, chúng ta làm chủ ăn uống, việc làm, ngủ nghê và các giác quan. Theo Đức Phật trong rất nhiều kinh, chính là cách thức hóa giải cái nghiệp bệnh này, rất hữu hiệu. Khi bệnh á, thì cũng cần phải có một thái độ bình thản không sợ hãi. Hòa thượng Thích Thiện Tánh, phó thường trực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, hơn một năm trước đó, các hòa thượng lãnh đạo của giáo hội tại thành phố đó, chuẩn bị làm lễ tang cho hòa thượng này, vì hòa thượng nằm bệnh viện 3 tháng mê man bất động. Đúng một cái hòa thượng sống lại, sống khỏe re. Còn những vị mà trước đây khỏe chuẩn bị làm lễ tang cho hòa thượng thì có người đã về cõi Phật rồi. Đó là sự chuyển nghiệp thôi. Cho nên quan trọng là gì? Đừng bế tắc khi chúng ta bị dướng phải bệnh. Đừng trầm cảm, đừng tiêu phẩm, đừng sợ hãi, nhất là sợ hãi cái chết. Sẽ làm cho cái chết diễn ra sớm hơn, bi quan hơn, chán chường hơn, tuyệt vọng hơn, bế tắc hơn. Sư bà chủ trì chùa Phước Viên ở ngã tư Hàng Xanh đó, là bị ung thư phụ nữ. Và cách đây hơn 10 năm á, bác sĩ cho biết là khoảng chừng vài ba tháng là về cõi Phật đó, đến giờ vẫn sống khỏe re. Và hàng trăm các cái tình huống liên hệ đến các thầy tu dương mang các bệnh tật, bệnh như là một hậu quả của nghiệp, bệnh như là một hậu quả của lối sống. Nhờ tâm lý thản nhiên, không sợ hãi và biết thực tập các phương pháp hóa giải nghiệp chướng được Đức Phật dạy, vẫn trở nên bình an vô sự. Năm 2003 chúng tôi tham quan 10 trung tâm chăm sóc các bệnh nhân SIDA và HIV giai đoạn cuối tại các tự viện của Phật giáo Thái Lan ở những cái tỉnh Chiang Mai, Chiang Nai, Chiang Rai tiếp giáp biên giới với Lào. Giám đốc của các trung tâm cung cấp cho đoàn nghiên cứu chúng tôi những cái thông tin rất bổ ích bằng những con người rất cụ thể. Họ dẫn một người bị bệnh, một người khỏe và một người không khỏe. Họ hỏi chúng tôi hãy suy luận thử cái người mà đang đối diện trước cái chết đó là bị vướng chứng bệnh này bao nhiêu năm rồi. Có đoàn, có người thì trả lời là chắc khoảng 10 năm, có người nói 6 năm, có người nói 7 năm. Nhà sư trả lời mới có 1 năm mà. Chứ được hỏi tại sao mà tình trạng nó tồi tệ đến thế? Thì do thái độ tâm lý tiêu cực. tức là buồn chán tuyệt vọng, nghĩ rằng mình không còn cơ hội để sống nữa. Thì đến lúc mà nó quá tệ rồi, người ta mới đem vào chùa gửi thôi, thì cứu vãn cũng khó. Rồi xây qua một cái người đang còn khỏe mạnh đó, chúng tôi suy luận là mới bị vài tháng, thì trụ trì chùa cho biết là bị 13 năm. Mà tại sao vẫn thản nhiên, vẫn không như không có bệnh gì? Là bởi vì mỗi ngày đó, những nhân vật đó đó, họ biết đem lời ca, tiếng hát, rồi bằng tay của mình làm các cái sản phẩm mỹ nghệ, tạo ra đồng tiền, thay vì những người khác chỉ ăn trợ cấp xã hội thôi, do hoàn cảnh khó khăn, thì những người này tạo ra đồng tiền, và họ cảm thấy là tôi không phải vô dụng, tôi không phải là vật tùm ghế, tôi không phải là gánh nặng, tôi đó tự lo cho tôi được. Cái tâm lý đó nó làm cho người ta hăng quan hơn, và nó góp phần làm cho cái cuộc sống nó có giá trị hơn. Ý thức về tính giá trị mà mình có thể cống hiến cho con người, làm cho các cái kháng thể đó trong cơ thể nó được tốt hơn, hệ thống miễn nhiễm nó được tăng cường hơn. Đó là về phương diện y khoa. Hai tác phẩm sau đây các quý vị nên tìm đọc, đó là quyển Thiền với ánh sáng khoa học của Hòa Thượng Thích Thông Triệt ở Hoa Kỳ, và Thiền và Trị Liệu của Hòa Thượng Thích Phụng Sơn cũng ở Hoa Kỳ, được chúng tôi xuất bản trong năm 2011 và 2012, là những nghiên cứu y khoa từ các bác sĩ hàng đầu của thế giới về những cái tác dụng trị liệu khi chúng ta có những cái thực tập để chuyển hóa các bệnh đặc, và thái độ tâm lý góp phần rất là quan trọng, có khi là tích cực, có khi là tiêu cực, tùy theo nội dung tâm lý mà chúng ta đang sử dụng nó là tích cực hay là tiêu cực. Và điều này là rất quan trọng. Nghiệp chướng ba, lời thị phi. Có lẽ chúng ta chỉ dành thêm một phần cho vấn đề này thôi vì hết thời gian rồi. Thị phi đó vừa là thói quen của việc sử dụng ngôn ngữ thiếu thông minh, vừa cũng là một cái nghiệp mà rất nhiều người bị vướng kẹt vào. Nếu chúng ta đánh giá thị phi trên cán cân đúng và sai trong các mối quan hệ luật pháp và dân sự, đó là điều bình thường thôi. Thì luật pháp ta cần rạch ròi đâu là đúng, đâu là sai. Thị là đúng mà phi là sai. Như vậy các cái niệm ban đầu của thị phi là trung tính, và nó rất cần thiết, vì nó là một cái cán cân mà vốn việc bám theo nó, phụng sự nó và rạch ròi với nó, chúng ta sẽ tạo ra được sự công bằng xã hội. Luật pháp với chức năng là bảo vệ cái công bằng xã hội thôi. Thưởng người tốt, phạt kẻ xấu một cách nghiêm minh, không phân biệt thân sơ. Nhưng mà thị phi được sử dụng trong ngôn ngữ dân gian á, hiểu theo một nghĩa tiêu cực, đó là chúng ta nỗ lực hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp, hoặc là nạn nhân hoặc là cố tình truyền đạt các thông tin mà nội dung của nó đó chẳng mang lại giá trị tích cực lợi ích nào cho mình và cho người. Nó tạo ra một cái rối ren, căng thẳng, bất hòa, mâu thuẫn, xung đột, va chạm, thậm chí là kết thúc các tình thân. Thị phi theo nghĩa đó là một vấn nạn cần phải hóa giải. Hóa giải lời thị phi nó gồm có hai điều mà chúng ta cần lưu tâm. Thứ nhất là chủ thể góp phần tạo ra thị phi. Thứ hai đó là khách thể, tức là người nạn nhân bị dướng dính tiêu cực ở trong các cái nội dung truyền thông có yếu tố thị phi. Phần thứ hai là phần quan trọng, tại vì đó là nghệ thuật xử lý cảm xúc. Chị phụ nữ theo y khoa đó có một bán cầu trái cảm tính lớn hơn bán cầu phải lý tính, cho nên rất nhạy cảm về thị phi, nhạy cảm về thái độ ứng xử của người khác. Một cái mẹo vặt về nhân tướng học, mặc dù đây là cái kinh nghiệm quy nạp thôi, chứ không phải là cái chân lý tuyệt đối, nhưng mà chúng ta có thể tham khảo được, đó là người nào có cái lòng bàn tay nước da mỏng nhét sáng lánh, máu ửng đỏ, và cái mu bàn tay có làn da bóng láng đó là nhạy cảm. Những người như thế đó có thể làm văn hóa nghệ thuật rất tốt, ngoại giao rất hay, học ngoại ngữ rất nhanh, tiếp xúc mọi người có thể biết được là tính đến người khác rất lẹ, nhưng mà nỗi khổ niềm đau cũng rất nhiều, bởi vì nhạy cảm mà. Thì những người đó nó giống như cái cục 500 nè, lề thị phi đó giống như là các loại kim loại, gần vô nó dính liền, nó dính vô tâm, rồi nó không tháo ra được. Không phải người đó muốn thế, nhưng mà cái cảm xúc của người đó nó bị dính gạt như thế, cho nên các thông tin đi ngang qua là họ lãnh đủ. Thì người như vậy cần phải thực tập như sau. Thứ nhất, nội dung, tức là các thông tin của lời nói thị phi, nếu không phản ánh đúng với bản chất thật của tôi, thì tôi phải tin rằng không vì thế mà tôi trở thành là đối tượng bị thị phi. Tôi và người bị thị phi đó là hai người khác nhau, mặc dù người ta ám chỉ là một. Nhận thức này sẽ giúp cho tôi thấy rằng là tôi không bị mất đi một giá trị gì khi tôi bị dán nhãn đặt tên là một kẻ xấu. Nhận thức này rất quan trọng. Phần lớn chúng ta là đánh đồng cái người đối tượng, đối vật bị thị phi chính là mình. Tại vì chúng ta đánh đồng cái tên gọi Nguyễn Văn Nga chính là tôi, cái bà Nguyễn Thị Xê chính là tôi, mà nó là chỉ là một cái mặc định truyền thông thôi. Trên đời này nó có hàng trăm bà Nguyễn Thị A, hàng trăm ông Nguyễn Văn B, mà những người kia người ta đâu có nghĩ rằng là nói họ đâu, tại sao mình phải nghĩ là nói mình? Tức là tự mình gắn kết cái danh xưng vốn không phải là mình với chính mình. Tức là chúng ta đang đánh đồng cái vỏ của thực tại, tức là các ngôn ngữ mô tả về thực tại, với tự thân của thực tại, chính là thực tại trong chính nó. Và hai cái này nó khác nhau, đánh đồng làm nhau, cho nên chúng ta lãnh đủ về cảm xúc. Chúng ta về nghe khổ, mất ngủ, quên ăn, trầm tư, lo lắng, mặc cảm, thành kiến, ghét bỏ, chán chường, xa lánh, và có thể có nhiều phản ứng thái độ mang yếu tố cảm xúc khác khi mà cái mũi tên thị phi nó tấn công, nó bắn ghim chúng ngay quả tim mình. Thứ hai, trong kinh Trường Bộ Đức Phật dạy, từ kinh nghiệm thật của Ngài, nếu chúng ta không phải là tác giả trong câu chuyện thị phi được người ta dàn dựng hoặc bị hiểu lầm hoặc truyền thông sai, chúng ta phải có trách nhiệm xác định rằng cái này không phải do tôi làm, tôi không phải là tác giả của cái này. Đại từ chỉ thị cái này là một cái khái niệm chỉ cho từng sự vật, sự kiện cụ thể mà chúng ta đang bị vướng kẹt vào cái nội dung thị phi. Tính xác định đó là rất quan trọng. Nó vừa là trách nhiệm mà nó cũng vừa là cái quyền của chúng ta. Đang khi Trung Quốc dạy rất tiêu cực, cái luận Bảo Vũ Tâm Mười là do Trung Quốc viết, một nhà sư viết chứ không phải là Phật dạy. Trong đó có câu quan ức không cần biện bạch vì biện bạch là hèn nhát, có chỗ thì đó không cần biện bạch vì biện bạch là ngăn nhân ngã chưa xả. Tưởng chừng như câu đó là cái câu ứng xử cao thượng, nhưng việc áp dụng nó sẽ mang theo rất nhiều các kết quả tệ hại. Tới lúc hiểu lầm nhau, giải thích nhau vài ba câu, có những cái bằng chứng cụ thể để xác minh mình là tình ngay lý gian, thì cái thái độ mà ứng xử như quan tòa của người dễ tin sẽ có thể suy nghĩ lại và họ điều chỉnh lại. Đằng này có nhiều người sợ là nếu tôi nói việc đó ra, tôi còn chấp ngã, tôi còn chấp nhân, cho nên đó, tôi chấp cái khổ đau dính này mấy chục năm. Nhiều người chết mang theo. Mà dĩ nhiên là trong tâm thức nó đâu có loại trừ bất cứ một cái tư duy nào, nó giữ lại dưới một cái hình thức năng lượng hết, và nó góp phần hình thành ra bẩm chất, tức là cái cá tính từ lúc mới lọt lòng. Mà những anh chị em song sinh vốn là khác nhau về bẩm tính, nhờ là do các cái nghiệp, những cái tập khí, thói quen, lối sống, ứng xử, kinh nghiệm giao tế chúng ta nó còn lại hết á. Do đó phải có trách nhiệm đến chính. Thái độ đính chính là điều mà chúng ta cần quan tâm. Theo đạo Phật thì chúng ta không phải bị khổ sở vì thì gặp đâu cũng than vãn, gặp đâu cũng nói tôi bị hồng quang, vì nó không giải quyết được vấn đề gì. Chúng ta nói đúng người, đúng tình huống, đúng chỗ thì cái chức năng tháo mở cái đó nó mới có. Mình hàm quan với người A mà không đi giải thích với người A mà đi nói với ông B, ông B ông lặp lại theo cái kiểu thêm mắm, thêm muối, thêm lửa, thêm dầu. Việc đó nó bị đốt cháy thêm, nó căng thẳng thêm, làm sao giải quyết được. Và sau khi chúng ta có trách nhiệm tháo mở, giải thích, chia sẻ mà thông tin đó vẫn còn được giữ nguyên, chúng ta được quyền nhờ luật pháp can thiệp. Cái đó hoàn toàn không trái với đạo đức Phật giáo, hoàn toàn không trái với luật pháp hiện đại ở các quốc gia. Tuy nhiên, khi chúng ta nhờ đến luật can thiệp để tìm lại cái sự trong sáng, chúng ta đừng để hận thù làm động cơ của những hành động này. Cái khác biệt giữa một người Phật tử làm công việc minh oan nhờ bằng luật và nhờ luật với một người không phải là Phật tử là nằm ở chỗ đó thôi. Ta làm để cho việc đó được sáng tỏ, chứ không phải là chúng ta trả thù người đó. Ông Nguyễn Văn Chấn 10 năm bị tù sai, tù oan. Trong suốt 10 năm đó, ông không ngừng nỗ lực kêu oan, nhờ người thân kêu oan, gỡ biết bao nhiêu cơ quan, bao nhiêu cấp bậc tòa án. Rất may sau này có một người thì người khác đã biết được tác giả là một cái cậu khác, lúc đó giết người mới có 16 tuổi để cướp của thôi, người ta mới gỡ cho tòa án, gỡ cho các cơ quan khác, và cuối cùng tác giả đó mới chấp nhận, mới thừa nhận, cái án đó mới được tháo mở. Cho nên là Phật tử chúng ta cần phải ý thức rõ cái trách nhiệm tháo mở những cái hiểu sai. Mà trong kinh Dược Sư đó, Đức Phật ở cái phần đúc kết bằng bài kệ, nó có câu như thế này: giải kiết, giải kiết, giải quan kiết, nghiệp chướng bao đề đều giải hết. Có 7 chữ thôi, chúng ta thấy đến 3 động từ giải. Giải là tháo cái gút ra, như một cái gút dây này, nó rối nồi hết trơn, chúng ta phải chịu khó coi cái đầu mối đâu, tháo nó ra. Mà phải tháo lần thứ 2, nếu chưa xong lần thứ 3. Tại vì nó là thơ cho nên á, chỉ có 3 động từ để chúng ta hiểu là còn chấm chấm chấm, có những cái quan trái, có những cái thị phi á, chúng ta phải tháo gỡ cho đến 90 lần mới xong. Nếu chúng ta chấp vào cái câu luận bảo dư tâm muội về nâng nó lên thành như là cái tiêu chí chân lý để ứng xử, chúng ta bị sai lầm và để lại các hậu quả rất nghiêm trọng. Do đó giữa Phật và các tổ nên chọn Phật. Đây là điều mà chúng tôi thường kêu gọi để chúng ta tiếp nhận được một đạo Phật nguyên chất hơn là một đạo Phật qua lăng kính của Trung Quốc. Lăng kính Trung Quốc rất là chủ quan. Đạo Phật Trung Quốc là đạo Phật pháp môn do các tổ sư Trung Quốc lập ra. Còn đạo Phật của Đức Phật Thích Ca là một đạo Phật bao quát, lấy tứ diệu đế làm nền tảng. Đức Phật không hề chủ trương Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Pháp Hoa Tông, Tam Luận Tông, Hoa Nghiêm Tông, Lục Tông, mà Đức Phật chủ trương một đạo Phật phân tích nguyên nhân khổ đau và lấy bát chánh đạo để giải quyết các vấn nạn khổ đau để có được hạnh phúc. Đạo Phật nguyên chất của Đức Phật Thích Ca khác hoàn toàn với đạo Phật của Trung Quốc. Và Phật giáo Việt Nam chúng ta bị ảnh hưởng từ đạo Phật Trung Quốc quá nhiều đi, nhiều đến độ chúng ta tưởng những cái quan điểm của Trung Quốc chính là quan điểm của Đức Phật. Hai cái này là khác nhau xa lắm. Những cái hay của nền Phật học Trung Quốc chúng ta nên tiếp thu và tham khảo. Nhưng mà những cái sai, những cái dở, những cái có vấn đề của Phật học Trung Quốc chúng ta không nên nhắm mắt làm theo. Đó là tinh thần lấy lý trí tức sát đa, được Đức Phật dạy trong bài kinh Kalama 10 cơ sở đức tin chân chính, làm nền tảng để chúng ta đánh giá trong việc học và tu, chứ không có mù quáng. Về phía của tác nhân gây ra lời thị phi đó, thì cũng cần phải thấy rõ rằng là cái trách nhiệm nhân quả là rất lớn. Cho nên chúng ta có thể ném lấy dấu tay, chọt gậy bánh xe, đâm người sau lưng, làm những cái gian dựng, những câu chuyện hàm quan, thì cái hậu quả mà ta phải gánh lấy là rất lớn. Cho nên phải ý tới việc đó để hạn chế một cách tối đa. Từ nhiều thành ít, từ ít thành không. Từ không có những động cơ đó, trở thành là cái người luôn làm các việc lành, tán dư công đức, tùy hỷ công đức với người khác. Và người tu học Phật á, là không có nói nhiều. Vì cái điều đạo đức thứ tư đó, nó gồm có bốn nội dung. Là không nói những lời sai sự thật, phải nói lời có cơ sở thực tiễn. Không nói những lời gây chia rẽ, nói những lời mang tính hòa giải. Không nói những lời văn tục, mà nói những lời lịch sự bằng ngôn ngữ và ngữ điệu. Không nói những lời vô ích, tức là tán gẫu và thị phi. Nói những gì thật sự có giá trị thôi. Cái vế thứ tư của điều đạo thứ tư này phần lớn chúng ta bỏ quên. Thế là người tu học Phật là không nói nhiều. Nói cái gì là chắc khúc cái đó, có lợi ích cái đó. Không kiệm lời, không bỏng sẻn lời, không có ngậm miệng lặng thinh. Thì ngậm miệng lặng thinh đó là cực đoan. Trong một bài kinh Pali, Đức Phật nói quả chứng tối đa của một người tu tịnh khẩu theo nghĩa không nói là câm. Quả chứng kế tiếp là ác khẩu. Quả chứng nữa là ngậm nghiệu. Con người có phước báo hơn các loài vật là nhờ cái miệng này. Nói một ngôn ngữ có dân phạm, cú pháp, nghệ thuật tu từ, và có thể diễn đạt cùng một nội dung bằng nhiều cách khác nhau. Các loài vật thông minh nhất như là cá heo cũng không thể nào được thế. Bây giờ mình có được cái phước làm người với ngôn ngữ như thế mà mình không sử dụng, cứ lặng yên làm thinh, cái đó rất nguy hại. Người hướng nội như một cá tánh á, thì khi nỗi đau dướng phải thì họ sẽ đau nhiều hơn, họ không chia sẻ được. Còn người tiếp xúc với người khác làm ăn hoặc là quan hệ vợ chồng mà ít nói quá thì cái tình yêu của mình, cái quan tâm của mình là không được người bạn đời này tiếp nhận được, từ đó dẫn đến tình trạng buồn chán ở người kia. Do đó phải sử dụng truyền thông tích cực để chúng ta hóa giải các lời thị phi, cho không nên yên lặng phớt lờ như kiểu của Trung Quốc. Còn cái câu chuyện của Nhật Bản về Thế à, tức là chứng kiến trước một cái nỗi hàm quan, không thèm giải thích mà chỉ nói thế à, cái đó cũng không phải là ứng xử thông minh trong nhiều tình huống. Còn Đức Phật á, khi bị hàm quan, Đức Phật vẫn nói tôi không phải là tác giả. Đố ai tìm được một ngữ cảnh nào trong các bài kinh Pali, các bài kinh A Hàm và bài kinh Đại Thừa khi Đức Phật bị hàm quan mà Đức Phật lặng thinh từ đầu chí cuối? Không có. Thái độ nói của Đức Phật đã khác với chúng ta. Ít nhất là có 5-6 cái tình huống. Thí dụ như trong kinh Hiền Nhân, Đức Phật bị tố cáo là cha đẻ của đứa bé ở trong bào thai của người đang mang thai. Cuối cùng việc đó được phanh phui. Là không có. Nếu như Đức Phật không nói ra thì làm sao người ta biết được? Ngày xưa thì chưa có việc thử ADN. Chứ bây giờ có thử cái nó ra hết rồi. Đâu phải nhập nhằng như ngày xưa, không ạ? Và luật lúc bây giờ đó, chỉ cần có vài người làm chứng thôi là có thể định tội được rồi. Nhưng khi ta ghét tập thể hoặc là được mua chuộc tập thể thì người ta có thể ra làm chứng gian cũng không chừng. Do đó cần phải làm chủ lời nói bằng sự thực tập chánh niệm, tức là cẩn trọng trong việc phát ngôn, cẩn trọng trong việc đưa những thông tin, và tuyệt đối không nên tình nguyện trở thành cái lo phóng thanh của các lời thị phi. Internet là một cái lo phóng thanh, không phải trả tiền. Là một cái thông tin thị phi mà bị dướng kẹt vô internet rồi nha, là cho đến lúc nào trái đất này nó nổ đi thôi, chứ nó vẫn còn hoài. Nếu mà server đó vẫn còn giữ, chủ đó không bị phá sản, thì những thông tin đó vẫn còn y nguyên. Mà nhiều nhà báo ta nói là gì, phải nói láo ăn tiền, không chịu trực tiếp đi phỏng vấn, cái lấy một cái thông tin phỏng vấn ông A, mà ông A đó mới có phỏng vấn thiệt không, cái chích dẫn lại bỏ cái câu đầu thêm cái câu sau, giữ cái câu giữa, cái đó là ông A phát biểu rằng, mà thực tế ông A đó có được phỏng vấn đâu phát biểu rằng. Rồi á, cái thông tin đó được đăng trên những cái tờ báo lớn, thì đó là tờ báo này có uy tín, cho nên thông tin này là chuẩn, cho nên chúng ta trở thành là nạn nhân của thông tin. Con người thích ăn những thông tin xấu, tiêu thụ những thông tin xấu như một thói quen, như là một bản năng. Còn thông tin tốt đó, chúng ta phớt lờ, cái nghiệp của con người phàm là thế. Những cái trang web nổi tiếng về truyền thông trung lập như là BBC, bây giờ nó rất là thiên vị. Quý vị cứ để ý trong vòng 2 năm trở lại đây, các thông tin nào về Phật giáo mà nó có hơi hớm của cái xấu và tiêu cực á, là BBC sẽ đưa rất dài, đưa rất nhiều mà không hề kiểm chứng. Chẳng hạn như BBC đưa hàng loạt các tin, nó một nhà sư ở Miến Điện gọi là ủng hộ cho chủ nghĩa khủng bố để đốt một ngôi làng của Hồi giáo, dẫn đến một cái bạo lực cộng đồng trên nền tảng của bạo lực tôn giáo giữa Đạo Phật và Đạo Hồi. Mà thực tế thì ông đó chẳng phải là tác giả. Mà khi BBC đưa tin rồi, từ bản tin tiếng Anh dịch ra bản tin tiếng Việt, thì các cái trang mạng còn lại trên toàn cầu người ta sẽ dịch ra hàng trăm ngôn ngữ, một thông tin sai đó nghiễm nhiên trở thành thật. Nếu như chúng ta không mạnh dạn thưa, thì làm sao mà chúng ta có thể kết thúc được cái nội dung thị phi đó? Hoặc là trong cuối tháng 12, 2013, chúng ta thấy là 30 diễn viên, người mẫu chân dài bị dướng vào đường dây mại dâm. Thì trong đó có 2-3 người ta thưa kiện, cuối cùng ta được chứng minh là không có. Bởi vì chỉ cần nghe như thế thôi, các hợp đồng béo bở của họ bị kết thúc. Người ta sợ nhất là quảng cáo về nước hương, quảng cáo về thời trang, quảng cáo về nữ trang, quảng cáo kim cương, những thứ mà sang trọng. Người ta kỹ nhất là những nhân vật đại diện cho quảng cáo bị dướng vào scandal. Cách đây mấy năm khi Tom Cruise đang lặng đặng với Nicola Kidman về cái việc cố tình dụng trộm, thì có một diễn viên phim nghèo, diễn viên nam phim nghèo, nói rằng đó Tom Cruise đó là giới tính thứ ba, tức là đổ dầu vào lửa. Mà Tom Cruise thưa kiện và đòi bồi thường là khoảng đâu 20 triệu đô la, lâu quá không nhớ cỡ khoảng đó. Và cuối cùng cái cuộc chiến pháp lý đó đứng về phía Tom Cruise. Tom Cruise là được tuyên bố là chiến thắng. 20 triệu đô la đó anh ấy sở hữu được, và anh ta tặng cho một cái tổ chức từ thiện dành cho các em nghèo. Thứ nhất là mình rửa sạch được thanh danh, và thứ hai đó nó không bị mất đi các hợp đồng khác, thì hậu quả đó nó dẫn đến việc bị cắt hợp đồng, bị nghỉ rất xấu. Và cái tiền đó đó để dạy cho cái kẻ xấu một bài học, nhớ đời là không dám phát ngôn bừa bãi nữa, và ít nhất là có trách nhiệm đạo đức về những gì mà mình sẽ nói, sẽ viết, sẽ truyền thông. Cho nên luật dù sao đi nữa nó vẫn là một trong những hỗ trợ tích cực để giúp cho chúng ta là xóa được cái nghiệp thị phi. Nên là nỗ lực nào kết thúc đó bằng thương lượng, tương nhượng thì chúng ta nên làm, đừng trì hoãn. Còn nếu không giải quyết được, chúng ta phải dùng đến giải pháp luật. Nhưng mà cái khác nhau như đã nói, đừng để hận thù là trở thành động cơ của hành động đó. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, dự kiến chia sẻ với vị khoảng 6 cái nghiệp chướng cần được hóa giải, nhưng mà vì thời gian đã kết thúc mà chiều hôm nay đó thì nó có một cái phiên họp của giáo hội để bàn thảo về kế hoạch tổ chức đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc 2014 tại chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình, mà chúng tôi đó làm vai trò là phó tổng thư ký, do đó càng phải có mặt. Mong quý vị quan hỷ. Thông thường thì chúng ta có cái phần giải đáp các cái trao đổi, nhưng mà rất tiếc là ngày hôm nay vì bận việc không thể ở lại với các vị nhiều hơn, nên mong quý vị quan hỷ cho.
Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.